24. Dương cầm của tự do. Có thể là một chương tiểu thuyết, một câu chuyện, một giấc mộng khi đang thức. Nhưng lúc nào nó cũng làm đau đớn, nó bắt đầu với những rời rạc. Lần đầu tiên ông đưa Dung xuống hầm rượu là một buổi tối mùa đông mưa dầm dề. Chị đi xích đô đến nhà ông. Hai người đứng áp vào nhau sau cánh cửa gỗ đã tróc hết sơn. Lần đầu tiên họ đứng gần nhau như vậy. Cả hai nghe rõ hơi thở và tiếng đập của trái tim trong lồng ngực. Ông chậm rãi lau những hạt mưa giá lạnh trên mặt chị. Em run quá phải không? Chị hỏi. Ông vòng tay ôm chị. Chị thấy run hơn. Đã một năm nay kể từ ngày đầu tiên họ biết nhau, họ thường xuyên gặp nhau, nhưng chưa bao giờ ông ôm chị. Họ đã yêu nhau, nhưng hình như có một cái gì đó vẫn ngăn cách họ. Ông đã từng mơ cả hai người không quần áo nằm bên nhau. Xung quanh họ chất đầy những hoa trên một con tàu rời bỏ thế gian. Thế nhưng khi gặp chị, ông lại như thấy cách xa. Có quá nhiều lý do cho sự cách xa ấy. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là ông luôn mang cảm giác chị là một thiên thần mà ông không có quyền chạm vào chị. Ông cảm giác da thịt ông là một sự thô bạo. Nhưng với Dung thì không. Dung đã bước đến với ông đầy tự tin và cuồng nhiệt. Sự tự tin và tình yêu nồng cháy của chị có lúc làm ông thấy xấu hổ. Bây giờ, chị đang ở trong vòng tay ông. Gần gũi và xa xôi. Yếu đuối và mạnh mẽ. Sợ sệt và tự tin. Còn ông lúc này đang ngây ngất, đang ngạt thở và đầy hoang mang. Dung, đừng bao giờ xa em nữa. Minh, anh không để em đi. Dung, tại sao em hay nghe thấy tiếng thở dài của anh? Tại sao đôi mắt anh lúc nào cũng buồn? Minh, em cũng buồn. Tại sao vậy? Cả ông và Dung không ai trả lời câu hỏi ấy. Cả hai chỉ biết mỗi ngày họ im lặng và buồn bã hơn. Tất cả những khát khao dâng hiến của ông cho một cái gì đó đang dần dần lụi tắt. Ông đã chờ đợi một sự thay đổi. Và khi sự thay đổi đến, thì ông lại rơi vào một thất vọng khác. Thất vọng lần này đào một cái hố sâu hơn trong tâm hồn ông. Một người đầy tri thức, đầy khát vọng dâng hiến như ông, bây giờ lại trở thành một người đàn ông ngồi lẩn mẩn, đóng lại bìa cho những cuốn sách cũ. Nhưng những cuốn sách cũ có lẽ là những thứ còn lại ít ỏi trong cái thành phố cổ kính này, làm ông có một chút ý nghĩa và chút niềm vui. Đã có nhiều lúc ông nghĩ ông sẽ ra đi khỏi thành phố này để đến một nơi nào đó, nơi chỉ có thiên nhiên dịu dàng sẽ cứu rỗi được ông. Tiếng đập cửa ầm ầm, chị ngừng chơi, nhưng những ngón tay vẫn run rẩy mãi trên những phím đàn. Cha mẹ chị và cậu em trai thức dậy bởi tiếng đập cửa gấp gáp. Tổ bảo vệ khu phố đang đập cửa. Cha chị lập cập bật đèn và mở cửa. Những người bảo vệ lầm lầm bước vào. Tất cả đứng nhìn chị như nhìn một vật lạ. Tóc chị xổ tung. Chị vẫn ngồi cúi đầu bất động. Gương mặt chị nhợt nhạt. Một người bảo vệ nói, có phải cô ta mắc bệnh thần kinh không? Một người bảo vệ khác nói, tịch thu cái của nợ này lại, làm náo loạn cả thành phố. Chiếc piano không bị tịch thu, nhưng ngày sau đó, những người lạ kia mang đến một tờ giấy có dấu đỏ và dán lên trên những phím đàn. Đó là một tờ giấy niêm phong với dòng chữ, không được chơi đàn vào buổi tối và cấm chơi những bản nhạc nước ngoài. Ông chú chị biết chuyện đó nói với cha mẹ chị. Nó muốn chơi đàn thì xung phong vào đội văn nghệ xung kích. Cha mẹ chị đã van xin chị làm theo lời ông chú. Sáng hôm sau, chị quyết định đi tàu điện lên chợ Đồng Xuân mua những chiếc lọ thủy tinh. Chị quyết định bỏ khát vọng dạy nhạc và bắt đầu một nghề mới, làm ô mai. Bên ngoài gió lạnh vẫn thổi và mưa vẫn rã rít. Bóng tối trùm lên thành phố, tưởng đã như thế ngàn năm nay. Đã có nhiều đêm ông đi bộ một mình trên phố trong những đêm mưa gió lạnh này. Ông đi và tự hỏi, có thực là tôi đang sống không? Dũng đã nghe ông kể về cái thế giới tự do này của ông, nhưng chị vẫn ngạc nhiên khi bước chân xuống. Ngày đó chính là ngày mà trước đó một năm họ gặp nhau trên chuyến tàu điện. Ông đã nói cho chị nghe, và chị như tưởng ông đang nói về một thiên đường có thật trên mặt đất, nơi tràn ngập âm nhạc, tràn ngập những cuốn sách kỳ diệu và rượu vang và nến và tự do. Mỗi khi nghe ông kể về nơi đó của ông, chị thấy ông trẻ trung như một chàng trai 18 tuổi. Những lúc như thế, chị ngồi im lặng trước ông và cảm xúc của chị trôi về một miền tràn ngập ánh sáng. Ông chọn một chai vang và lau rất kỹ trước khi mở nút chai. Tiếng nút chai bật một tiếng quyến rũ. Ông luôn luôn xúc động vì tiếng bật ra của nút chai. Mùi rượu vang mơ hồ lan tỏa. Nó không bao giờ là hương vị của đồ uống. Nó là hương của những cánh đồng nho mà ông đã từng đón nhận vào máu thịt ông trong những năm tháng trước kia. Ông từng nói say đắm về những cánh đồng nho nước Pháp, đến nỗi có người bạn của ông đã phải kêu lên: "Kiếp trước, cậu là người Pháp." Ông chưa bao giờ là người Pháp và sẽ chẳng bao giờ là người Pháp. Nhưng những cánh đồng nho nước Pháp và những ngôi nhà gỗ nơi đó mãi mãi sống động và đẹp đến nao lòng trong ông. Đó là vẻ đẹp, đó là sự thanh bình, đó là báu vật của trời đất tặng cho con người. Ông đã đi qua đó, đã dừng lại và đã đón nhận. Đó cũng là món quà trời đất trao tặng cho ông. Tất cả những thứ đó đang hiển hiện trên thế gian, và ông, dù mang quốc tịch nào đi nữa, cũng vẫn có quyền đón nhận như chính thứ rượu vang kia, như chính những bản nhạc kia. Tất cả những vẻ đẹp thuộc về tất cả những ai nhận biết ra chúng. Ông rót rượu vào hai chiếc ly. Tiếng rượu chảy vào lòng ly pha lê vang lên như tiếng một dòng suối trên thiên đường chảy qua những tảng đá vàng. Ông đã từng nghỉ cả mùa hè ở một làng làm rượu nho nước Pháp. Người ta đã cho ông tham gia công việc kỳ diệu đó. Cho đến tận lúc này, ông vẫn thấy da thịt mình mê đi khi ông nghe tiếng vỡ của những quả nho chín chạm vào da thịt ông trong bể gỗ. Không biết có bao giờ ông được trở lại cái làng ấy. Nhiều lúc ông tự hỏi, tại sao mình lại yêu những cánh đồng nho nước Pháp đến như vậy? Mình có thiên vị không? Mình có bị cái nền văn minh phương Tây mê hoặc không? Nhưng đó đâu phải là nền văn minh phương Tây. Đó đâu phải là sản phẩm của những người Pháp trong tòa nhà của phủ toàn quyền. Đó là vẻ đẹp của thế gian này. Và mình có quyền được đón nhận như mọi người Pháp. Ông đưa ly vang cho Dung. Mình, kỷ niệm một năm chúng ta gặp nhau. Dung, chúc mừng ngày đầu tiên em đặt chân lên thế giới tự do. Mình, ừ, một thế giới tự do. Ừ. Tiếng ly pha lê vang lên như ai đó gõ một phím đàn. Tiếng pha lê chạm nhau vang mãi trong căn hầm nhỏ bé đầy bóng tối. Họ im lặng. Cả hai nghe đến tận cùng âm thanh của pha lê trong bóng tối. Con chuột xuất hiện. Mình, xin chào, khỏe chứ? Ông đặt miếng biscuit vào một chiếc đĩa sứ nhỏ và đặt lên sàn hầm. Dung ngạc nhiên nhìn con chuột. Nó bò một cách thanh thản từ giá rượu xuống sàn hầm như một vị khách lịch sự nhất. Đến trước miếng bánh, nó dừng lại, vuốt râu và từ tốn ăn miếng bánh. Dung, anh nuôi nó à? Mình, Chúa gửi ông ấy xuống cho anh. Dung, Chúa gửi nó xuống cho anh trước hay gửi em xuống trước? Mình, người gửi em xuống trước. Dung, anh khéo nói lắm. Mình, anh gặp em trước ông ấy mà. Dung, Chúa gửi nó xuống làm gì? Mình, để làm nhân chứng cho chúng ta. Dung, dù sao em cũng không thích chuột. Mình, con chuột này khác. Chúa gửi những con chuột xuống, nhưng một số đã phản bội lại lòng tin yêu của người. Đó là những con chuột em không thích. Cũng như người gửi xuống thế gian những con người và một số kẻ biến thành quỷ dữ. Dung, có vẻ cậu ta thích món này. Mình, ông ấy nghiện rồi. Mời món khác ông ấy không xơi. Dung, anh đặt tên nó là gì? Mình, anh chưa nghĩ. Em giúp anh đi. Dung, ngài Biscuit. Mình, quá hay, ngài Biscuit. Minh cười. Con chuột ngừng ăn nhìn Minh. Minh, xin lỗi ngài Biscuit, tôi thật bất lịch sự. Dung, em không thể nào tưởng tượng nổi rằng anh lại có một chốn như thế này, hơn cả thiên đường đấy. Minh: Anh mê rượu vang mà. Chung: Không chỉ là rượu vang. Minh: Anh thèm đọc sách và làm thơ. Chung: Cũng không chỉ thế. Minh: Vậy là cái gì? Chung: Tất cả và hơn thế. Em không nói rõ ràng ra được. Những ai đã được anh mời xuống đây? Minh: Hai người. Em và ngài Biscott. Dung: Tại sao một luật sư lại có thể làm thơ được? Minh: Luật là sự công bằng của xã hội, còn thơ là sự công bằng của tâm hồn. Dung: Em yêu anh. Họ chạm ly, tiếng pha lê chạm nhau ngân mãi như không bao giờ dừng lại. Họ đợi cho âm thanh kỳ diệu đó như tan sâu vào bóng tối loang lổ trong hầm rượu thì mới nâng ly lên uống. Dung: Em say mất. Minh: Say thì em ngủ lại trong thế giới tự do này. Dung: Em mơ ước vậy, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cái thế giới ấy. Minh: Em hãy chơi một bản gì đó đi. Dung: Anh say rồi, đàn đâu nào? Minh: Dưới những ngón tay của em đấy. Dung xòe hai bàn tay ra. Trong ánh sáng chập chờn của nến, 10 ngón tay chị trải dài như những vệt sáng từ một ô cửa của một thánh đường trong buổi hoàng hôn. Chị nhìn mãi vào những ngón tay của mình như lần đầu tiên chị khám phá ra những ngón tay đó. 10 ngón tay cứ xòe ra như thế trong ảo mờ, tối, sáng và như trải dài bất tận. Và Minh lại nhớ đến con tàu đưa họ rời bỏ thế gian buồn bã và u tối. Em hãy ngồi xuống và chơi đi. Minh thì thào. Ông lấy chiếc ghế mây và đặt giữa phòng. Chung bước từng bước đến bên chiếc ghế và ngồi xuống. Hai bàn tay như đang đặt trên những phím đàn. Một nhà hát kỳ vĩ hiện ra. Tất cả nến được thắp sáng. Minh đặt chiếc ghế vào trong góc tối của căn hầm và ngồi xuống. Chưa bao giờ ông cảm thấy một điều kỳ vĩ như buổi tối này đang xảy ra. Ông nhìn chị chờ đợi. Im lặng thật lâu, thế gian như chưa bao giờ im lặng như thế. Đầu chị hơi cúi xuống, nến hắt một vần sáng lên gương mặt xanh xao và huyền bí của chị. Một tiếng đàn vang lên, những ngón tay của chị bắt đầu chuyển nhẹ như những gợn sóng khi có một làn gió mỏng lướt qua mặt hồ nước phẳng lặng. Rồi những ngón tay mềm như những sợi nước chuyển động không ngừng. Mình nhắm mắt lại. Máu trong thân thể ông chuyển động kỳ lạ. Những giai điệu kỳ lạ tràn qua ông. Những đường phố trống rỗng. Những ngọn gió của mùa đông. Những ngôi nhà đầy bóng tối. Tiếng người khóc đâu đấy trong bóng tối mênh mông này. Tiếng đổ vỡ của một cái gì đó. Tiếng bật mở của những ô cửa. Và ánh sáng. Và con tàu đã đến. Và họ đã bước lên con tàu đó. Trút bỏ những thống khổ. Như trút bỏ áo quần trên cánh đồng ngập tràn hương ngũ cốc và ánh sáng. Và họ ra đi. Và những dòng sông vang lên nhịp chảy của nước. Và những vòm cây rung những hồi chuông lớn. Những ngón tay lộng lẫy của chị lướt trong bóng tối trên những phím đàn của khát vọng tự do và tình yêu. Chưa bao giờ ông được nghe một bản nhạc nào như thế. Mái tóc của chị được búi gọn, giờ xõa tung đổ xuống hai vai. Gương mặt chị hắt một ánh sáng xanh, nước mắt ngập tràn trên gương mặt chị. Lúc này, những ngón tay tung lên như những con sóng lớn của biển cả và đổ xuống những gành đá. Chưa bao giờ ông lại được nghe một bản nhạc kỳ lạ như thế. Ông đã từng đến những nhà hát ở Paris, nhưng không có một nhà hát nào trên thế gian này kỳ vĩ và linh thiêng như nơi ông đang ngồi. Bởi ông đang ngồi dưới bầu trời bất tận, và đang nghe một bản nhạc của máu, nước mắt, của tiếng sấm ái tình và những hơi thở đau đớn và rực nóng của khát vọng tự do. Dung ngừng chơi. Hai cánh tay chị buông thõng. Một phần hai cánh tay chị ngập trong bóng tối bởi ngọn nến để trên bàn không đủ ánh sáng tỏa sáng cả căn hầm. Mặt chị ngửa lên, đầm đìa mồ hôi. Hai mắt nhắm lại như ngủ. Mình ngồi như gục trên ghế. Im lặng kéo dài bất tận. Con chuột trốn đâu đó trong bóng tối căn hầm đã xuất hiện trở lại từ lúc nào. Nó ngồi im lặng trên giá gỗ bên cạnh một chai rượu. Mình bước lại bên Dung, Ông cầm lấy hai bàn tay chị và từ từ dâng lên. Anh đã nghe được tất cả. Ông áp hai bàn tay chị vào mặt. Chợt hai người ôm lấy nhau, họ hôn nhau. Thế gian chưa từng có cảnh tượng nào như thế. Quần áo dung trút xuống. Tiếng thì thầm vang lên bên Minh. Em dâng hiến cho anh. Căn hầm mỗi lúc một sáng lên và ngập tràn tiếng thở của hai người. Cả thành phố nơi họ sống không một ai biết được rằng dưới lòng đất có một khoảng không bé nhỏ đầy bóng tối, âm nhạc đã rền vang và ánh sáng của da thịt họ đã rạng ngời như những ban mai. Máu chảy mạnh hơn mọi con sông trong thân thể họ. Chỉ có ngài Biscott vẫn mở hai đôi mắt tròn đen láy nhìn họ. Ngài là nhân chứng duy nhất cho những điều kỳ diệu đã xảy ra. Đến một ngày nào đó, râu tóc ngài bạc trắng, ngài sẽ kể lại cho con cháu sau này của ngài về những gì đã hiển lộ trong căn hầm đầy bóng tối này. Một đứa cháu ngài chỉ thích cắn những hạt đỗ đỏ, luôn miệng nói. Cháu chẳng tin những chuyện ông kể, chẳng có gì hơn những hạt đỗ đỏ tròn căn này. Đã qua rồi cái thời của những câu chuyện lãng mạn. Nhưng đó là lời ngây thơ của một con chuột nhỏ dễ thương. Nó phải được tha thứ, và nó sẽ lớn lên, nó sẽ hiểu tất cả. Gần sáng có mưa, tiếng mưa trong thành phố đêm tĩnh lặng làm ông tỉnh giấc. Ông thấy tâm hồn vang lên một bản nhạc dịu dàng và thẳm sâu. Ông nhớ Dung. Trong giấc mơ lúc gần sáng, ông thấy Dung nằm trên cánh đồng đầy nắng, và từ thân thể chị, những bông hoa vàng mọc lên rực rỡ, những bông hoa lan mãi trên cánh đồng và sau đó tràn ngập cả chân trời. Lúc đó, ông thấy Dung như từ trong bức sơn dầu bước ra. Trong căn hầm chật chội thì bức sơn dầu đã mở ra một thế gian bất tận và một bầu trời mênh mông. Mỗi lúc nhìn bức tranh, ông lại thấy thế gian biến ảo lạ kỳ. Bốn mùa đã đi qua vòm lá của cái cây trong bức tranh kia. Lá non, hoa nở, mùa quả chín, những tổ chim, tiếng lá khua vang, những cành cây trong mùa đông vạch vào nền trời như những con đường lên trời. Và cái con người đứng dưới gốc cây kia là ai? Một thiền sư, một kẻ cô đơn, một ái nữ, một người già đã sống mấy trăm năm trên thế gian, người cuối cùng còn sót lại trên thế gian hay đó là toàn bộ nhân loại? Đã có những buổi tối, ông và Dung ngồi im lặng rất lâu uống rượu vang, ngắm nhìn bức tranh và không ai nói với nhau một câu gì. Họ tận hưởng sự yên tĩnh và mênh mông ở chính căn hầm chật chội. Và mỗi người đều thấy cái con người trong bức tranh kia là chính mình. Ông ngồi dậy trong đêm và lần mò trong bóng tối ra mở cửa sổ. Những hạt mưa bay qua những song cửa sổ thấm mát trên mặt ông. Ông đứng như thế rất lâu. Mặt ông hướng về ô cửa để đón những hạt mưa. Rồi ông quay vào thắp một ngọn nến. Ông nhớ Dung da diết. Và ông viết. Phụ lục. Bài thơ. Lò mổ. Chương 14. Như một đứa trẻ vừa sinh ra, không tả lót, chàng chạy trên cánh đồng. Chàng chạy như một ngọn gió đầu hạ, dội vang. Một ban mai lộng lẫy, tự do. Tóc chàng cuồn cuộn, lá cờ của bình minh. Hai cánh tay chàng đập vang bầu trời. Cặp chân chàng, chân ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên. Hàm răng chàng, hai chuỗi ngọc đẹp nhất thế gian. Mắt chàng, hai ngôi sao rực sáng cả ban ngày. Da thịt chàng, đất đai giàu phù sa trên những cánh đồng dọc đôi bờ con sông lớn. Chàng chạy, trái tim đập những dàn trống khổng lồ. Chàng chạy, hơi thở phả nóng những quả đồi. Chàng chạy, bộ phận sinh dục rung lên đầu một con tuấn mã. Chàng chạy, ánh sáng rẽ hai bên hông như sóng của một con tàu lớn rời bờ bến ra khơi. Chàng không phải kẻ điên rồ. Chàng, kẻ thèm khát tự do. Chàng, trần trụi chống lại một thế giới che đậy phù phiếm và giả dối. Chàng đây, hai lá phổi căng phồng rộng lớn, hai lá buồm gặp bão. Chàng đây, thân thể tỏa hơi nóng rừng rực một dòng nham thạch. Chàng đây, được quyền sinh ra, được quyền cất giọng. Chàng đây, được quyền sống, được quyền chết. Chàng đây, tài sản vô giá của ban mai. chàng đây kẻ thù của những phù phiếm, chàng đây tử tù của bóng tối, chàng đây con tin của những giấc mơ. Giờ đây chàng đang chạy, chàng đang bay lên. Chàng không rời bỏ thế gian, nhưng chàng đang rời bỏ đám đông. Chàng tìm thấy đất đai của chàng tìm thấy bầu trời của chàng. Chàng tìm thấy tự do trong tất cả những nhà tù của quyền lực, trong tất cả mọi giới hạn của tâm tối. Tự do, Thượng Đế ban cho đồng loại của chàng ở khắp nơi. Như người làm ra nước cho những con cá, làm ra bầu trời cho những cánh chim, làm ra ngôn ngữ cho những đôi môi, làm ra tình yêu cho người đàn ông và người đàn bà. Một ngọn cỏ tự do làm thành thảo nguyên, một cái cây tự do làm thành cánh rừng, một con cá tự do làm thành biển cả, một con chim tự do làm thành bầu trời, một con người tự do làm thành vũ trụ. Thân thể chàng giờ đây một phẩm vật vô giá của tự do. Trên thế gian mênh mông, dưới bầu trời vô tận chỉ mình chàng. Chỉ mình chàng giữa cỏ, giữa cây, giữa nước, giữa không khí, giữa ánh sáng. Tất cả là của chàng, chàng của tất cả. Tự do làm cho chàng bơi được trong nước như cá. Tự do làm cho chàng bay trên bầu trời như chim. Tự do làm cho chàng tỏa sáng trong lửa mà không bị thiêu cháy. Tự do làm chàng tan trong đất mà không phải mục nát. Tự do làm cho chàng đã chết vẫn trò chuyện được với thế gian. Tự do chính là phép thiên. Giờ đây giữa mặt đất mênh mông và bầu trời bất tận, chàng ca hát và chàng nhảy múa. Hai cánh tay chàng vung lên những vòng ánh sáng, rực rỡ và lấp lánh những cầu vồng. Đôi chân chàng lướt đi, ngọn gió băng qua những cánh đồng. Chàng mở rộng hai hàm răng, căng ra hai chuỗi ngọc đẹp nhất. Hắt sáng vào bóng tối, những lùm cây và hoa bắt đầu nở. Tóc chàng tung lên tận lưng trời, cây cỏ mọc theo. Những dãy đồi chuyển dịch từ đông sang tây. Đầu chàng lắc lư, đại ngàn trong bão. Lưng chàng uốn lượn, con sông mùa lũ. Thân thể chàng trong ban mai như một thác nước khổng lồ. Đổ xuống thế gian từ thăm thẳm trời cao. Tất cả hát theo chàng, tất cả múa theo chàng. Tất cả phụ họa cho âm vang giọng chàng, phụ họa cho chuyển động thân thể chàng. Chàng chính là vũ khúc diệu kỳ của vũ trụ, trong ánh sáng và tự do. Rút từ bản thảo, Trường Ca Lò Mổ. 25. Những cái chết. Giấc mộng thứ tư. Thế là tôi đã rời bỏ thế gian này ra đi. Những người thân yêu và bạn bè quây quanh chiếc giường tôi đang nằm. Lúc đó, tôi đứng ở cách xa mọi người và quan sát tất cả. Tôi nằm trên chiếc giường cạnh ô cửa sổ lớn mở ra vườn. Bên cạnh tôi một cuốn sách đọc dở. Tôi không nhớ đó là cuốn sách gì, nhưng là một cuốn sách mỏng. Có lẽ là một tập thơ của một nhà thơ nào đó. Một người bạn đã già của tôi từ từ mở hai cánh cửa sổ để ánh sáng mùa thu lùa vào nơi tôi nằm. Tôi thấy ngoài vườn gió đang reo vang trong những vòm lá. Một con chim có cái đuôi đỏ quét đất đang nhìn về phía tôi và hót vang. Tiếng hót của nó giống tiếng tiêu mà khi sống tôi vẫn thổi. Trên cành cây hồng trứng ở góc vườn rực rỡ những chùm quả. Tôi gọi những quả hồng chín là những ngọn đèn của mùa thu. Tôi không nhớ rõ mặt người bạn mở cánh cửa sổ cạnh giường tôi. Có thể là Lương Tử Đức, Trịnh Hữu Sĩ, Lê Phương Chung, Đỗ Văn Hiểu hay Chu Lượng. Chắc chắn không phải A Sáng, vì A Sáng còn trẻ mà người mở cửa sổ râu tóc bạc phơ. Còn Nguyễn Quyến thì không phải rồi. Vì lúc đó Nguyễn Quyến đang đọc một bài thơ của tôi viết như một lời chào cuối cùng để ra đi. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Vì khi còn sống, tôi ước sẽ được ra đi vào một ngày mùa thu trong ngôi nhà ông nội tôi xây đã 150 tuổi. Và tôi muốn Nguyễn Quyến là người đọc bài thơ tôi viết về ngày tôi ra đi. Giọng Nguyễn Quyến đọc thơ quả là quyến rũ, vẫn như thời Nguyễn Quyến 20 tuổi. Tôi vô cùng mãn nguyện vì đã cầu được ước thấy. Người ta có thể xin được nhiều thứ, nhưng xin được ra đi vào một ngày mình muốn và có những người thân yêu cùng bạn bè bên cạnh, quả là một lời cầu xin quá xa xỉ và ít được chấp nhận. Khi Nguyễn Quyến vừa đọc bài thơ xong, thì một đoàn người đi vào sân nhà tôi. Đó là những nhạc công phường Bát Âm làng chùa, toàn những người thân quen. Một trong những loại nhạc tôi mê đắm chính là những bản nhạc của phường Bát Âm. Tôi đã viết hai bài thơ về âm nhạc này. Mỗi lần tiễn đưa những người trong làng, tôi thường đi cạnh phường Bát Âm. Tiếng nhạc vang lên làm cho tôi nhìn thấy con đường vô hình từ thế gian về tới cõi thiên thu. Đẹp, da diết, mênh mang và lộng lẫy. Mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Một ai đó nhấc chiếc túi hành lý cho chuyến đi cuối cùng của tôi rồi nói: "Nhẹ quá, sao lại mang ít thế nhỉ?" Một người khác: "Ông ấy mang cái gì thế?" Tôi mỉm cười thích thú vì biết rằng chẳng ai đoán được tôi mang gì theo đâu. Bí mật mà. Một số người khóc nức nở bên tôi. Tôi không thích như thế. Chuyến ra đi của tôi đẹp như thế sao lại khóc? Tôi ra đi ở cái tuổi không có gì phải nuối tiếc. Ra đi trong một ngày thu đẹp. Người thân và bạn bè đông đủ. Thơ chào tạm biệt đã viết xong cả một năm trước đó. Và còn gì thú vị hơn khi được nằm thanh thản trên chiếc giường cạnh cửa sổ mở ra vườn và mùa thu đang tràn ngập khắp nơi và nghe bài thơ của chính mình. Bất chợt, có tiếng điện thoại réo vang và như không chịu ngừng. Tôi tự hỏi, mình chết rồi mà vẫn có ai gọi thế nhỉ? Vì tiếng điện thoại kéo dài quá nên tôi quờ tay tìm điện thoại. Tôi tỉnh giấc, tôi vừa qua một giấc mộng. Tỉnh dậy rồi thấy luyến tiếc. Sao giấc mộng không kéo dài thêm để mình được xem cuộc ra đi của mình tiếp tục như thế nào? Nếu giấc mộng tiếp tục, thì điều sợ nhất là phải nghe điếu văn của một ai đó của cơ quan, đoàn thể hay khối phố gì gì đó. Chính thế mà mấy lần tôi nói nửa đùa nửa thật với bạn bè rằng khi tôi mất thì các ông phải viết điếu văn chứ không để người khác. Và tốt nhất là không có điếu văn mà chỉ đọc bài thơ của tôi viết cho chuyến đi của tôi cùng thơ của bạn bè viết về một điều gì đó. Có một điều khác biệt vô cùng trong giấc mộng này là tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi tỉnh khỏi mộng về cái chết của mình nữa, cho dù đó chỉ là giấc mộng. Rất nhiều người nói với tôi rằng họ đã mơ thấy họ chết. Tôi không chỉ gặp giấc mộng thấy mình chết một lần, mà tôi nhớ chính xác là 3 lần. Tôi không nhớ rõ giấc mộng đầu tiên vào khi nào, nhưng chắc lúc đó tôi còn rất nhỏ. Bởi thế mà tỉnh khỏi giấc mộng, tôi đã ôm chặt mẹ tôi và khóc nức nở vì sợ hãi. Vừa khóc, tôi vừa nói với mẹ: "Con chết rồi U ạ, à, con chết rồi." Mẹ ôm chặt tôi vào lòng và nói: "Đấy chỉ là mơ ngủ thôi, con chết thế nào được, làm sao mẹ lại để con chết?" Mẹ tôi nói vậy, nhưng sau này tôi biết mẹ sợ hãi giấc mộng ấy của tôi hơn chính tôi. Tôi tin rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của những người mẹ là mất con. Vào một đêm mùa hạ trong những năm cuối đời của mẹ tôi, hai mẹ con tôi ngồi trong vườn trò chuyện dưới ánh trăng như giác vàng. Chợt mẹ tôi nói: "Sau này mẹ mất đi rồi, có còn ai thương con như mẹ không?" Đêm ấy, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt tôi. Cũng như mọi người, tôi vẫn có bao người thương yêu như anh chị em tôi, vợ con tôi và bạn bè tôi. Nhưng không ai có được tình thương giống mẹ. Bây giờ mỗi khi về quê vào những đêm mùa hạ có trăng, tôi vẫn ra vườn, ngồi xuống nơi mẹ con tôi đã ngồi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hơi ấm từ mẹ tỏa vào tôi. Khi 20 tuổi, tôi lại mộng thấy tôi chết. Sau khi tỉnh giấc, tôi đã rời khu cư xá sinh viên và đi lang thang trong trường. Tôi thực sự sợ hãi. Lúc đó, hình ảnh hài cốt ngã sang màu đen thẫm như sừng của bà nội tôi lại hiện ra. Tôi không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ một ngày nào tôi chỉ còn là một bộ hài cốt như thế. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi thay áo cho bà nội tôi. Vì là cháu trai nên anh cả tôi và tôi phải tham gia việc rửa ráy hài cốt bà tôi. Lúc đó, em trai tôi còn quá nhỏ nên không tham gia. Khi nhìn thấy hài cốt của bà nội, tôi đã òa lên khóc. Có lẽ lúc đó, nỗi nhớ thương bà mới tràn ngập toàn bộ con người tôi. Và lúc đó, cái chết của bà nội tôi mới thực sự ám ảnh tôi. Còn 3 năm trước đó, tôi vẫn mơ hồ nghĩ bà tôi đi vắng đâu đó ít ngày, rồi sẽ trở về. Những năm tháng ở tuổi 20, tôi bị cái chết ám ảnh. Tôi sợ đến mức nhiều đêm không ngủ được. Nhưng đến bây giờ, khi tôi đã gần 60 tuổi, thì giấc mộng về cái chết không còn làm tôi khiếp sợ nữa. Tôi cảm thấy bình thản hơn, cho dù tôi chưa biết cảm giác thật ra sao khi cái chết cận kề. Nhưng tôi vẫn tin, những lần chết trong mộng giống như những lần thực tập về cái chết, bởi trước sau ai cũng chết. Tôi cũng nhận thấy tôi đã trưởng thành trong cả chính những giấc mộng của mình. Những giấc mộng mà chúng ta không tin đó là một phần của đời sống thật đã thật sự mang cho tôi những trải nghiệm. Nó dẫn tôi đi từ nỗi sợ hãi kinh hoàng đến sự chấp nhận thanh thản. Nó dạy tôi phải biết cách hòa vào cuộc sống tự nhiên và đồng hành cùng cái tự nhiên ấy. Và lúc này tôi muốn nói rằng tôi đã trưởng thành qua những cái chết của tôi trong mộng. Nhưng thực tế chúng ta đâu có chỉ chết một lần. Mỗi ngày trôi đi, tôi cảm thấy là một lần chúng ta đã chết một cái chết ngắn. Đôi khi, bằng một khả năng điều khiển cảm giác, chúng ta quay lại căn phòng ngày hôm qua chúng ta đã làm việc hay sống trong đó, chúng ta có thể cảm thấy một thân xác chúng ta còn vương lại ở đó. Đó là sự thật. Chỉ có điều chúng ta không đủ khả năng để nhận ra điều ấy, hoặc cố gắng một cách tối cực đoan để chối từ điều ấy. Phụ lục. Bài thơ Thay lời nguyện cầu. Chúng ta thường chăm sóc những ngôi mộ bằng nỗi sợ hãi và tiếc thương. Nhưng ít người chúng ta nhìn thấy cỗ xe tang lộng lẫy. Trong tiếng trống tưng bừng, làm thần chết cũng hết phiền muộn. Và tên tuổi chúng ta được khắc trên phiến đá lặng im, lấp lánh và uy nghiêm như tên các vị thánh. Ít hơn nữa những người chúng ta tìm thấy âm nhạc tinh khiết trong buổi cầu hồn và gương mặt những nhạc công phường bát âm, đắm say trong thế giới bí ẩn. Và càng ít hơn những người, sau chén trà buổi tối, ngồi trên tràng kỷ, nghe bài điếu văn viết cho mình, vang lên với một giọng trầm, trong một tối mùa thu tuyệt đẹp. Và lúc đó ở bên ngoài cửa sổ, khu vườn giàn giụa trăng, họ đã nhìn thấy vẻ đẹp diệu kỳ trong những gì luôn đe dọa người khác. Rút từ tập Cây ánh sáng, nhà xuất bản Hội nhà văn 2010.